Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thu Hằng, Minh Phương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 24 tháng 7, 2024. Tổng thống Pháp bác ứng viên thủ tướng của cánh tả và thông báo chỉ đến sau kỳ Thế vận hội mới bổ nhiệm chính phủ. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris bắt đầu chiến dịch tranh cử Tổng thống. Ukraine tuyên bố tìm kiếm điểm chung với Trung Quốc để thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình với Nga. Một mỗi ngày một sự kiện, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời. Liệu Mỹ có sẽ mất đi một điểm tựa ở Việt Nam hay không? Mục theo dòng thời sự, những vấn đề về y tế trước thềm Thế vận hội Paris 2024. Kính thưa quý vị, trả lời phỏng vấn trên truyền hình tối hôm qua, lần đầu tiên kể từ vòng 2 bầu cử Hạ viện Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định là chỉ bổ nhiệm chính phủ mới sau khi Thế vận hội kết thúc vào giữa tháng 8. Tổng thống Macron cũng bác ứng viên thủ tướng của Liên minh cánh tả mặt trận Bình dân mới vừa được đề xuất trước đó một giờ, với lý do liên minh này không có được đa số ở Hạ viện mới.
Ngay trước cuộc phỏng vấn, Tổng thống Macron, Liên minh Mặt trận Bình dân mới MFP, bao gồm ba đảng cánh tả là Đảng Xã hội, Đảng Xanh, Đảng Cộng sản và Đảng Cực tả, nước Pháp bất khuất, đã đề xuất bà Lucie Casté, 37 tuổi, một công chức cao cấp, phụ trách tài chính của Tòa đô chính Paris, làm ứng viên thủ tướng. Theo AFP, đây là một diễn biến gây bất ngờ vì trước quyết định này, 16 ngày sau bầu cử, Liên minh cánh tả vẫn bế tắc trong việc tìm ra tiếng nói chung. Trả lời phỏng vấn ngày hôm qua, Tổng thống Macron giải thích là không có liên minh nào tại Hạ viện Pháp, từ mặt trận bình dân mới đến liên minh các đảng thuộc phe Tổng thống, cũng như cánh hữu Cộng hòa có đủ đa số để thực thi các cam kết tranh cử của phe mình. Nguyên thủ quốc gia Pháp nhấn mạnh là các đảng phái thuộc mặt trận Cộng hòa từng đoàn kết chống lại phe cực hữu giữa hai kỳ bầu cử lập pháp, giờ đây có trách nhiệm tìm kiếm các thỏa hiệp để có thể thông qua những cải cách và ngân sách. Ông Macron lưu ý, thủ tướng tương lai sẽ phải là người đoàn kết rộng rãi nhất để tân chính phủ có được sự ổn định và khả năng hành động, đồng thời cho biết chính phủ xử lý thường vụ hiện nay sẽ được duy trì ít nhất đến giữa tháng 8, và ưu tiên hiện nay là tránh mọi rối loạn trong thời gian Thế vận hội Paris.
Theo báo tin Anh Reuters, Liên minh Mặt trận Bình dân mới đã phẫn nộ sau phát biểu của Tổng thống Macron. Nhiều chính trị gia thuộc Liên minh cánh tả này đã lên án Tổng thống phủ nhận luật chơi dân chủ và không chịu trách nhiệm về quyết định của ông giải tán Quốc hội ngay trước thềm Thế vận hội, với hệ quả là phe Tổng thống mất đa số tương đối. Trên đài France Inter, ứng viên thủ tướng được đề nghị Lucie Casté khẳng định là liên minh cánh tả rõ ràng không có được đa số tuyệt đối, nhưng kết quả bầu cử cho thấy cử tri đã bác bỏ chính sách của chính phủ tiền nhiệm. Nhìn sang Hoa Kỳ, ngày hôm qua, Phó Tổng thống Kamala Harris đã tiến hành cuộc vận động tranh cử đầu tiên ở Milwaukee, bang Wisconsin. Trong bài phát biểu tại đây, bà đã tấn công đối thủ đảng Cộng hòa, ông Donald Trump, cùng chủ nghĩa cực đoan của ông, tố cáo ông Trump làm cho nước Mỹ thụt lùi. Dù mới bắt đầu tranh cử, bà Harris đã dẫn trước ông Trump 2 điểm trong một cuộc thăm dò dư luận ngày hôm qua. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Nodan tường thuật về cuộc vận động này.
We are not going back.
Chúng ta sẽ không quay trở lại. Kamala Harris và cử tọa ở Milwaukee cùng hô vang. Thành phố với đa số cử tri theo đảng Dân Chủ đã phải đón tiếp Đại hội đảng Cộng hòa vào tuần trước. Rõ ràng sau nhiều tuần nghi ngại, những người theo phe Dân Chủ mong muốn và có lẽ cần phải thể hiện sự nhiệt tình với một ứng cử viên đến trình bày với họ về sự lựa chọn mà theo bà đang được đặt ra trong cuộc bầu cử này. Chúng ta có muốn sống trong một đất nước tự do, nhân ái và trong một nhà nước pháp quyền không? Hay là sống trong một đất nước đầy hỗn loạn, sợ hãi và hận thù? Kamala Harris lên án các kế hoạch của Đảng Cộng Hòa về vấn đề phá thai, chăm sóc y tế cũng như kinh tế. Như đã phát biểu với các thành viên ban vận động tranh cử của bà vào hôm trước, Harris gọi Donald Trump là một kẻ tấn công tình dục, một kẻ dối trá và một kẻ lừa đảo, chỉ tranh cử vì lợi ích riêng của mình. Tuy nhiên, hiện giờ bà vẫn thua Trump trong các cuộc thăm dò, nên Kamala Harris hối thúc mọi người vận động cho bà. Chúng ta có tin vào tự do không? Chúng ta có tin vào những cơ hội không? Chúng ta có tin vào lời hứa của nước Mỹ không? Và chúng ta đã sẵn sàng chiến đấu vì những điều đó chưa? Khi chúng ta chiến đấu, chúng ta sẽ chiến thắng. Kamala Harris chỉ còn hơn 100 ngày để giành chiến thắng.
Washington, RFI.
Trong khi đó, các lãnh đạo Đảng Cộng Hòa đang kêu gọi các đảng viên tiếp tục chỉ trích Harris về vai trò của bà trong các chính sách của chính quyền Biden, nhưng tránh những công kích cá nhân về sắc tộc và giới tính đối với Phó Tổng thống đương nhiệm. Trong quá khứ, cựu Tổng thống Donald Trump đã có nhiều phát ngôn phân biệt chủng tộc và kỳ thị phụ nữ. Điều này có thể khiến các thành phần cử tri như phụ nữ hay người da màu ở Mỹ thay đổi lá phiếu. Vẫn tại Hoa Kỳ ngày hôm qua, Giám đốc Sở Mật vụ Mỹ đã xin từ chức một ngày sau phiên điều trần căng thẳng tại Quốc hội về những lỗ hổng an ninh khi để xảy ra vụ ám sát ứng cử viên Tổng thống Donald Trump hôm 13 tháng 7.
Kể từ sau vụ nổ súng khiến ông Donald Trump bị thương trong cuộc vận động tranh cử tại thành phố Milwaukee, bà Kimberly Shettle, lãnh đạo cơ quan chuyên trách bảo vệ các nhân vật cấp cao của Mỹ, đã bị chỉ trích nặng nề và nhiều lần bị kêu gọi từ chức. Trước đó, trong phiên điều trần trước Quốc hội, bà Shettle đã thừa nhận thất bại khi để xảy ra sự việc hôm 13 tháng 7 và gọi đây là thất bại lớn nhất của Sở Mật vụ Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ. Bà nói, sứ mệnh quan trọng của Sở Mật vụ là bảo vệ các nhà lãnh đạo đất nước chúng ta. Nhưng vào ngày 13 tháng 7, chúng tôi đã thất bại. Với tư cách là giám đốc, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất cứ vi phạm an ninh nào. Tuy nhiên, hôm đó, bà vẫn bác bỏ tất cả những lời kêu gọi từ chức, vì tin rằng bản thân vẫn là người tốt nhất để lãnh đạo Sở Mật vụ vào thời điểm này. Nhưng chỉ sau một ngày, bà đã đưa ra thông báo từ chức. Lãnh đạo khối nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện Mike Johnson ngay lập tức hoan nghênh quyết định này, nhưng nhấn mạnh, lẽ ra bà ấy phải làm việc đó từ ít nhất một tuần trước rồi. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden bày tỏ lòng cảm kích vì sự tận tụy của bà trong nhiều thập kỷ. Ông nói, trong suốt sự nghiệp của mình trong Sở Mật vụ, bà đã cống hiến hết mình, không mệt mỏi và sẵn sàng liều mạng để bảo vệ đất nước của chúng ta. Nói về vụ ám sát hôm 13 tháng 7, ông Biden cho biết rất nóng lòng chờ đợi kết quả của các cuộc điều tra độc lập để xác định xem làm thế nào mà kẻ xả súng lại có thể ở gần Donald Trump đến vậy.
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba trong chuyến công du Trung Quốc đầu tiên kể từ khi chiến tranh bùng nổ có cuộc hội kiến với lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vào ngày hôm nay. Hãng tin AP cho hay, Ngoại trưởng Ukraine cho biết là đang tìm kiếm điểm chung với Bắc Kinh, với nhằm thúc đẩy một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh với Nga.
Trong phát biểu khai mạc của hội đàm tại Quảng Châu ở miền Nam Trung Quốc, ông Dmytro Kuleba nhấn mạnh, xin trích, tôi tin rằng một nền hòa bình công bằng với Ukraine là nằm trong lợi ích chiến lược của Trung Quốc và vai trò của Trung Quốc với tư cách là thế lực toàn cầu duy trì hòa bình là rất quan trọng, hết lời dẫn. Trước đó, trên Instagram ngày hôm qua, trong ngày đầu tiên tại Trung Quốc, Ngoại trưởng Ukraine khẳng định là Kiev và Bắc Kinh cần nỗ lực đối thoại trực tiếp, đồng thời kêu gọi tránh đối đầu giữa các kế hoạch hòa bình. Theo AP, Ngoại trưởng Kuleba dự kiến sẽ vận động các quan chức Trung Quốc tham dự một hội nghị thứ hai về hòa bình châu Ukraine được dự trù diễn ra trước cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ đầu tháng 11, tiếp theo hội nghị đầu tiên tại Thụy Sĩ hồi tháng 6 mà cả Nga và Trung Quốc đều không tham gia. Chuyến công du Trung Quốc của Ngoại trưởng Ukraine dự kiến kết thúc vào thứ Sáu tới đây. Cho đến nay, Moscow vẫn duy trì một quan điểm cứng rắn, đó là điều kiện tiên quyết cho mọi cuộc đàm phán là Ukraine phải thừa nhận chủ quyền của Nga đối với toàn bộ các vùng lãnh thổ mà Moscow đòi hỏi và không gia nhập khối NATO. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Ukraine ngày hôm nay, thì sau cuộc hội đàm giữa hai ngoại trưởng, chính quyền Kiev sẽ thương lượng với Nga chừng nào Nga chứng tỏ thiện chí. Bộ Ngoại giao Ukraine nhấn mạnh là hiện tại phía Nga chưa sẵn sàng cho việc này. Cho đến nay, Trung Quốc tỏ ra là bên trung lập trong cuộc xung đột, nhưng trên thực tế, Bắc Kinh bị phương Tây cáo buộc hậu thuẫn đắc lực cho cuộc xâm lăng Ukraine của Nga, đặc biệt với việc cung cấp cho Moscow các mặt hàng lưỡng dụng dùng cho cả mục tiêu dân sự và quân sự.
Vấn đề cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine trong cuộc phỏng vấn được AFP công bố hôm nay, đồng sáng lập viên tổ chức Eco Defense khẳng định là Moscow đang giết chết khí hậu khi gây chiến tại Ukraine.
Là tổ chức bảo vệ môi trường của Nga, Eco Defense cùng với 18 cá nhân đã kiện Nga ra Tòa án Nhân quyền châu Âu vào tháng 8 năm ngoái với cáo buộc Moscow đang gây ra thảm họa khí hậu, phá hoại những nỗ lực của quốc tế trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Theo AFP, đây cũng là một trong những nỗ lực của các nhà bảo vệ môi trường để Nga ý thức về hậu quả của cuộc xâm lược Ukraine. Theo ông Vladimir Slivyak, đồng sáng lập viên Eco Defense, thì nhiều tài liệu về chính sách nội bộ cho thấy là Nga dự kiến ít nhất cho đến thập thập niên tới, gia tăng khai thác than, dầu khí, thậm chí có thể tăng thêm 50%. Quyết định này liên quan đến chiến tranh ở Ukraine. Ngoài ra, việc sản xuất thêm xe tăng, vũ khí trong khuôn khổ nền kinh tế chiến tranh để phục vụ chiến trường Ukraine cũng làm tăng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Do đó, nhà đấu tranh Nga hiện phải sống lưu vong, yêu cầu quốc tế có thêm biện pháp trừng phạt vì xin trích, Nga không thể tiếp tục cuộc chiến nếu không bán đủ nhiên liệu hóa thạch. Theo ông, nếu thế giới ngừng mua nhiên liệu của Nga thì có thể sẽ chấm dứt được chiến tranh ngay trong năm nay.
Vẫn trong lĩnh vực môi trường khí hậu nhưng liên quan đến Việt Nam. Trang mạng chuyên về nhân quyền Việt Nam Project 88 ngày hôm qua cho biết là nhà hoạt động môi trường Ngô Thị Tố Nhiên đã bị kết án 42 tháng tù trong một phiên xử kín. Án tù đối với giám đốc tổ chức tư vấn năng lượng độc lập duy nhất ở Việt Nam được tuyên vào ngày 27 tháng 6, một tháng trước chuyến công du Hà Nội của lãnh đạo ngoại giao Liên Âu Joseph Borrell vào cuối tháng 7, mà trọng tâm là phát triển bền vững và khí hậu.
Bà Ngô Thị Tố Nhiên bị bắt hồi tháng 9 năm ngoái, một tháng sau khi một nhóm các nhà tài trợ quốc tế gồm Hoa Kỳ và các nước Liên Âu cam kết huy động 15,5 tỷ đô la để hỗ trợ Việt Nam trong khuôn khổ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, khuyến khích việc từ bỏ dần than đá và phát triển mạnh các năng lượng tái tạo. Tổ chức sáng kiến về chuyển đổi năng lượng Việt Nam của bà Ngô Thị Tố Nhiên tham gia vào việc triển khai dự án nói trên. Lãnh đạo Ngoại giao Liên Âu dự kiến sẽ làm việc tại Hà Nội trong 3 ngày, từ 29 đến 31 tháng 7. Vì vậy, Project 88 đã kêu gọi Liên Âu trong dịp này công khai lên án bản án tù đối với bà Ngô Thị Tố Nhiên và có các biện pháp để chính quyền Việt Nam tôn trọng cam kết, loại bỏ dần điện than và khuyến khích công chúng tham gia vào cơ chế đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Theo Project 88, một năm sau thỏa thuận về đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng với trọng tâm là từ bỏ dần điện than, chính quyền Việt Nam đang có xu hướng đi ngược lại cam kết. Trong 5 tháng đầu năm nay, nhập khẩu than của Việt Nam tăng 71% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu than năm 2023 cao hơn 61% so với năm 2022. Project 88 nhận định quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam đang thất bại. Báo cáo của Project 88 dự kiến được công bố vào tuần tới sẽ trình bày rõ về vấn đề này.
Tại Pháp, mọi chú ý đang đổ dồn vào Thế vận hội Paris khi chỉ còn 2 ngày nữa là tới đêm khai mạc. Ban tổ chức đang cố giữ bí mật về cuộc diễu hành hoành tráng trong đêm hôm đó để mang tới những bất ngờ cho khán giả. Tuy nhiên, sự hiện diện của nhiều ca sĩ nổi tiếng thế giới như Celine Dion, Lady Gaga hay Snoop Dogg tại Paris đã khiến nhiều người hâm mộ thích thú và đồn đoán về sự xuất hiện của họ trong đêm khai mạc trên sông Seine.
Đầu tiên phải kể tới nam ca sĩ nhạc rap Snoop Dogg, người đã đăng một bức ảnh chụp trước Ủy ban Olympic Quốc tế hôm thứ Tư tuần trước. Trả lời hãng tin AFP, thị trưởng thành phố Saint-Denis, ngoại ô Paris, cho biết rapper người Mỹ này nằm trong danh sách những người tham gia rước đuốc Olympic vào thứ Sáu tại Saint-Denis trong ngày cuối cùng trước lễ khai mạc Thế vận hội vào buổi tối. Tiếp đó, công chúng lại nhìn thấy sự xuất hiện của nữ danh ca Canada Celine Dion đang tạo dáng chụp ảnh cùng người hâm mộ trước khách sạn Royal Monceau danh tiếng tại Paris, và cả hình ảnh nữ ca sĩ Mỹ Lady Gaga đang chào các fan từ cửa sổ ô tô. Phát biểu trên kênh France 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, giống như mọi người dân Pháp, ông vô cùng hạnh phúc nếu thấy Celine Dion có thể tham gia vào lễ khai mạc này. Tuy nhiên, ông không muốn tiết lộ những điều bất ngờ về chương trình trên sông Seine. Trong khi đó, ban tổ chức Thế vận hội lại đang phải đối mặt với một vấn đề đau đầu, vì nhiều vũ công trình diễn đêm khai mạc dọa sẽ đình công nếu không đạt được thỏa thuận về mức thù lao. Theo công đoàn đại diện cho các nghệ sĩ biểu diễn, khoảng 250 đến 300 vũ công đã bị phân biệt đối xử vì không được chi trả chi phí đi lại, chỗ ở và chỉ nhận được 60 euro, trong khi có những nghệ sĩ nhận được tới 1.610 euro. Ban tổ chức đã đề nghị tăng mức thù lao lên 180 euro, nhưng đề xuất này đã bị công đoàn bác bỏ vì cho rằng nó không đáp ứng yêu sách của các vũ công.
Khoảng 15 triệu du khách sẽ đến Paris vào dịp Thế vận hội. Ngoài vấn đề bảo đảm an ninh, quốc gia chủ nhà cũng phải chuẩn bị nhiều biện pháp chống nạn phân biệt kỳ thị, bạo hành giới, quấy rối tình dục, đeo bám. Ứng dụng Yume có thể tải được về từ điện thoại thông minh, giúp người sử dụng tìm được nơi ẩn náu an toàn. Trên cả nước Pháp có 6.500 địa điểm, riêng tại thủ đô Paris có 350. Tại thủ đô, nhân viên các quán bar, nhà hàng, quầy bán báo, thuốc lá tham gia vào chương trình đã được huấn luyện để tiếp đón các nạn nhân. Tường trình của đặc phái viên Amélie Beaucourt có mặt tại quán bar Le Petit Chinon, đối tác của ứng dụng Yume.
Cách bảo tàng Louvre vài bước, quán bar Le Petit Chinon gắn trên mặt tiền hình bánh macaron sặc sỡ, Yume, tên của ứng dụng liệt kê tất cả những nơi trú ẩn công cộng. Ông Nicolas Bonnet, phó thị trưởng Paris giải thích về ứng dụng này. Ông nói, ví dụ có một ai đó theo sát quý vị, hoặc một người đàn ông đeo bám và bắt chuyện với một phụ nữ, và nếu phụ nữ đó có ứng dụng Yume, biết được quán Le Petit Chinon này là nơi trú ẩn, thì có thể vào đây và sẽ được an toàn. Hiện tại ở Paris có 350 cơ sở kinh doanh là nơi trú ẩn như vậy. Ứng dụng được tải miễn phí về điện thoại thông minh dưới dạng bản đồ với nhiều chức năng khác nhau. Ông François Morivan, đồng sáng chế ứng dụng này, cho biết. Chúng tôi căn cứ vào giờ mở cửa của các cửa tiệm và vị trí địa lý để hướng người sử dụng đến khu vực an toàn mở cửa gần nhất. Ở đó, họ có thể trình báo vụ việc và chúng tôi có thể trao đổi, trấn an người sử dụng rằng họ được an toàn và được giúp đỡ. Trong trường hợp gặp nguy hiểm, ta cũng có thể kích hoạt chức năng còi báo động có trong ứng dụng để thu hút sự chú ý, khiến kẻ đeo bám phải sợ. Các nhóm Yume đã huấn luyện khoảng 40.000 tình nguyện viên Thế vận hội Paris 2024. Chính quyền thành phố cũng đã nâng cao kỹ năng này cho cảnh sát địa phương và để tạo thuận lợi cho việc tiếp xúc với khoảng 15 triệu du khách đến Paris, họ đeo thêm một phù hiệu cho biết họ nói được một ngoại ngữ khác ngoài tiếng Pháp và tiếng Anh. Sur la poitrine, s'il maîtrise une autre langue que
le français et l'anglais. Sau đây là phần tin bổ sung.
Bão Gemi đổ bộ vào miền Bắc Philippines gây nhiều thiệt hại. Hôm nay, cơn bão đã quét vào thủ đô Manila và nhiều thành phố khác của Philippines, khiến chính quyền phải triển khai lực lượng cứu hộ trên khắp thành phố để cứu trợ và sơ tán dân cư. Nhiều cơ quan và trường học đã bị đóng cửa, hơn 70 chuyến bay nội địa và quốc tế đã bị hủy do thời tiết. Trong khi đó, tại phía nam thủ đô, lở đất đã cướp đi sinh mạng của một phụ nữ mang thai và ba trẻ em, cũng như làm tắc nghẽn nhiều con đường lớn. Hiện nay, cơn bão Gemi đang hướng tới Đài Loan với sức gió 162 km/h. Các trường học trên hòn đảo này cũng đã phải đóng cửa để tránh bão.
Tại Nga, nhiều vùng tăng tiền thưởng để khuyến khích người dân tham gia chiến tranh. Nếu như trước đây những thanh niên tình nguyện tham gia chiến tranh tại Ukraine chỉ nhận được tương đương khoảng 6.300 euro, thì giờ tiền thưởng tăng lên 20.000 euro.
Ngày hôm nay, Ủy ban Thế vận hội đã thông qua việc chọn thành phố Salt Lake City của Mỹ được đăng cai tổ chức Thế vận hội mùa đông 2034. Như vậy, chỉ trong vòng 6 năm, Mỹ có hai thành phố tổ chức sự kiện thể thao toàn cầu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, liệu Mỹ có sẽ mất một điểm tựa ở Việt Nam hay không? Chuyên mục do Thu Hằng biên soạn.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken dự kiến đến Hà Nội dự lễ tang của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào ngày mai 25 tháng 7. Việc ông Blinken có lẽ là quan chức cấp cao phương Tây duy nhất đến đưa tiễn lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với điện chia buồn nhanh chóng được Washington gửi tới Hà Nội, cho thấy Mỹ trân trọng vai trò của ông Nguyễn Phú Trọng trong việc nâng cấp quan hệ song phương, đồng thời khẳng định vai trò của Đảng. Ngay sau khi có tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, Tổng thống Joe Biden là một trong những nhà lãnh đạo thế giới gửi điện chia buồn sớm nhất. Ngay ngày 19 tháng 7, ông ca ngợi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đấu tranh cho mối quan hệ sâu sắc giữa nhân dân Hoa Kỳ và Việt Nam, với kết quả là hai nước trở thành đối tác chiến lược toàn diện năm 2023. Ngoài ra, ông cho biết thêm, người dân Việt Nam và Hoa Kỳ cùng với người dân ở khắp khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương ngày nay được hưởng an ninh và nhiều cơ hội hơn nhờ có tình hữu nghị và quan hệ đối tác giữa hai quốc gia chúng ta. Điều đó có được là nhờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trong nguyên văn. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper cũng chọn những từ ngữ kính trọng nhất trong thông cáo ngày 19 tháng 7 chia buồn với Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được ông đánh giá là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn, người đã làm cầu nối giữa Việt Nam và Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, cũng như toàn thể cộng đồng quốc tế trong suốt nhiều thập kỷ. Mỹ trân trọng việc ngài Tổng Bí thư đã đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới và sẽ mãi mãi biết ơn sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng, từ trong nguyên văn. Trong suốt 13 năm lãnh đạo Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không đưa Việt Nam xa rời Trung Quốc và Nga, nhưng vẫn mở rộng hợp tác với nhiều đối tác trên thế giới, kể cả với cựu thủ Mỹ, trong khuôn khổ chiến lược ngoại giao cây tre, cụm từ được ông đặt từ năm 2016 cho chính sách 4-0 của Việt Nam. Với sự hỗ trợ của Mỹ Mỹ, Hà Nội có thể giữ thế cân bằng và bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông trước thế lực hùng mạnh của nước láng giềng Trung Quốc. Về phía Mỹ, khác với các nước phương Tây, Washington hiểu rõ Đảng Cộng sản là cơ quan quyền lực cao nhất ở Việt Nam và trực tiếp làm việc với Đảng, với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người được coi là một đối tác ngoại giao quan trọng có thể đưa vào mạng lưới của Mỹ nhằm răn đe Trung Quốc, theo những nhận định của nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang, Đại học Boston ở Hoa Kỳ. Trong bài phân tích trên The Diplomat ngày 23 tháng 7, lần đầu tiên một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến thăm chính thức Mỹ năm 2015 theo lời mời của Tổng thống Barack Obama, và cũng lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden, được Tổng Bí thư Đảng Cộng sản tiếp đón ở Hà Nội năm 2023. Những sự kiện này khẳng định vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như thành công của ông Nguyễn Phú Trọng buộc Mỹ cam kết không lật đổ Đảng. Nền ngoại giao cây tre nằm trong di sản của ông Nguyễn Phú Trọng được nhà nghiên cứu tại Đại học Boston nhận định là thể hiện cho khả năng uyển chuyển của Việt Nam giữ thế cân bằng giữa các cường quốc nhưng lại có lợi cho Việt Nam. Mối quan hệ ngày càng gia tăng giữa Hà Nội và Washington không hề tác động đến mối quan hệ giữa Hà Nội với Bắc Kinh và Moscow. Bằng chứng là trong 9 tháng, Việt Nam lần lượt tiếp đón 3 nguyên thủ Mỹ, Trung Quốc và Nga. Thông qua việc thắt chặt quan hệ, làm bạn với các cường quốc, ông Nguyễn Phú Trọng còn nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tự chủ của các nước nhỏ như Việt Nam, tránh để bị các nước lớn nuốt trong bối cảnh đa phương hóa như hiện nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời là một mất mát cho Hoa Kỳ, theo thông cáo của Đại sứ Mỹ, nhưng nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang thì cho rằng sự kiện này sẽ không đánh dấu chấm hết cho tiến trình hợp tác ngày càng vững mạnh giữa hai nước. Mỹ đã hướng ngay đến người nắm giữ quyền lực nhất ở Việt Nam hiện nay là ông Tô Lâm, được Đại sứ Knapper nhấn mạnh là người đã luôn ủng hộ mạnh mẽ quan hệ song phương giữa hai nước. Washington coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong đợi hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch nước Tô Lâm cùng với tất cả các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội trong thời gian tới. Hết lời dẫn.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội của Chi Phương với chủ đề Thế vận hội Paralympic năm 2024, trận đấu cuối cùng của Bô Pha Công, 4 lần vô địch thế giới môn Taekwondo dành cho người khuyết tật. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với đề tài những vấn đề về y tế trước thềm Thế vận hội Paris. Chuyên mục do Phan Minh thực hiện.
Thế vận hội Paris 2024 có diễn ra suôn sẻ mà không bị đe dọa bởi những vấn đề về y tế hay không? Đó là điều mà tất cả mọi người, từ cư dân sinh sống ở Paris cho đến những du khách từ phương xa đều muốn có câu trả lời.
3 ngày trước lễ khai mạc, đoàn thể thao Úc vừa xác nhận một vận động viên của họ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Các nhân viên y tế cùng với bệnh nhân bắt buộc phải đeo khẩu trang trong khoa cấp cứu tại các bệnh viện ở Paris sau khi dịch bệnh có dấu hiệu xuất hiện trở lại.
Khi đề cập đến các ca nhiễm COVID tăng cao vào mùa xuân trước khi giảm bớt vào đầu mùa hè, Thứ trưởng Y tế Frédéric Valtou hôm qua vẫn tỏ ra lạc quan trên đài France Info. Ông nói, tất nhiên, COVID vẫn còn đó, nhưng dịch bệnh được duy trì ở mức rất thấp. Đồng thời, ông khẳng định các biện pháp phòng ngừa đã được thực hiện. Thứ trưởng Valtou cho biết thêm xin trích, chúng tôi dự đoán số bệnh nhân tại các bệnh viện sẽ tăng thêm 4%. Cụ thể, mỗi ngày sẽ có thêm 150 bệnh nhân tới khoa cấp cứu trong những ngày tới. Ngoài sự trở lại của COVID-19, sự gia tăng các ca bệnh sởi, ho gà và các bệnh viêm nhiễm khác lây truyền qua đường hô hấp cũng đang khiến các chuyên gia y tế lo lắng.
Theo dự báo của Văn phòng Du lịch Paris, Olympic và sau đó là Paralympic dự kiến sẽ thu hút 15 triệu du khách đến khu vực Paris, trong đó có gần 2 triệu người nước ngoài. Điều đáng chú ý là sự tiếp xúc giữa các quần thể có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự lây lan của virus và đặc biệt là biến thể Omicron mới được gọi là KP2 và có biệt danh là Flirt đang lây lan ở Pháp nói riêng và châu Âu nói chung.
Trả lời AFP, nhà dịch tễ học Mircea Sofonia gần đây đã nhắc lại rằng sự tiếp xúc trong những bối cảnh vui vẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lây truyền COVID, cũng như các loại virus ảnh hưởng đến đường hô hấp khác. Và mối nguy này khiến khán giả cũng như các vận động viên lo lắng. Cụ thể là gần đây ở giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp, Tour de France diễn ra từ 29 tháng 6 đến 21 tháng 7, khi 5 coureur chính thức bỏ cuộc vì nhiễm COVID. Nhưng cũng về điểm này, ông Valtou muốn trấn an mọi người. Nhắc lại rằng mặc dù Thế vận hội thúc đẩy đáng kể sự tiếp xúc giữa mọi người, nhưng Paris và vùng ngoại ô Île-de-France đã quen với hiện tượng này, bởi vì vào mùa hè, vùng Île-de-France không phải là nơi quá vắng vẻ.
Trong bản báo cáo hàng tuần của Cơ quan Y tế Công cộng Pháp được công bố ngày 17 tháng 7, thì khoảng thời gian từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7 vẫn chứng kiến SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan trong dân chúng.
Tuy nhiên, báo cáo có đề cập đến các chỉ số được duy trì ở mức ổn định ở cả ngoài đường lẫn trong bệnh viện, trái ngược với chỉ số virus tăng nhẹ ở ngoài đường và giảm nhẹ ở trong bệnh viện. Nhưng cách đây chưa đầy một tháng, trong bản báo cáo mà Santé Publique France công bố ngày 26 tháng 6, tất cả các chỉ số đều tăng lên, với tỷ lệ 25% xét nghiệm dương tính. Cụ thể hơn, các chiến dịch do tổ chức SOS Médecins thực hiện vì nghi ngờ có sự trở lại của COVID-19 đã tăng vọt, tăng 38% trong khoảng thời gian 17 tháng 6 đến 23 tháng 6. Đồng thời, số bệnh nhân phải vào khoa cấp cứu do nhiễm COVID trong khoảng thời gian này cũng tăng từ 1.450 ca lên 2.034 ca, tức tăng 40%. Vẫn trong khoảng thời gian đó, số ca nhập viện liên quan đến virus cũng tăng từ 543 lên 770, tức 42%, khiến một số nhà quan sát, chẳng hạn như nhà dịch tễ học Sophronia, xác nhận rằng một làn sóng COVID mới đã xuất hiện. Tuy nhiên, theo chuyên gia Sophronia, không có bằng chứng nào cho thấy làn sóng mới này sẽ gây ra tác động lớn hơn đến hệ thống y tế so với hai làn sóng trước đó, và không có gì cho thấy mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng của các biến thể hiện tại, bao gồm cả biến thể Flirt. Vincent Enouf, Phó Giám đốc Trung tâm Quốc gia về Virus và những bệnh viêm nhiễm đường hô hấp tại Viện Pasteur, được Bảo Pháp Le Monde trích dẫn khẳng định xin trích: "Mọi người không nên hoảng loạn. Chúng tôi đã quan sát thấy một làn sóng lây nhiễm nhỏ kể từ giữa tháng 5 ở khu vực Paris. Nhưng làn sóng này đã lắng xuống từ 3 tuần qua. Ở thời điểm này, không có gì đáng lo lắng. Do đó, bong bóng y tế không cần được thiết lập. Đồng thời mọi người cũng không bắt buộc phải tuân thủ những biện pháp hạn chế tiếp xúc. Các trạm dung dịch sát khuẩn vừa được lắp đặt tại nhà hàng trong làng Olympic." Ban tổ chức Thế vận hội 2024 cho biết đang theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình, phối hợp với Bộ Y tế và Santé Publique France, và sẽ đưa ra các biện pháp cụ thể cùng với sự đồng thuận của hai cơ quan nói trên nếu cần thiết.
Ngoài COVID-19, Santé Publique France cũng đặc biệt chú ý đến các bệnh nhiễm trùng có nguồn gốc từ thực phẩm, arbovirus, tức sốt chikungunya, sốt xuất huyết, sốt Zika, hoặc thậm chí cả bệnh sởi có tính lây nhiễm. Ngoài ra, những rủi ro liên quan đến tình trạng nắng nóng cũng được quan tâm.
Về bệnh sởi, mặc dù tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ sơ sinh tại Pháp khá cao, nhưng có khoảng 10% thanh niên từ 18 đến 35 tuổi chưa mắc bệnh cũng như chưa được tiêm phòng. Cuối cùng, một căn bệnh khác có thể làm đảo lộn Thế vận hội, đó là bệnh ho gà, loại bệnh mà cơ quan y tế cấp cao hôm 22 tháng 7 đã khuyến nghị những người tiếp xúc gần trẻ sơ sinh nên tiêm liều vaccine nhắc lại, do diễn biến dịch bệnh đáng lo ngại. Santé Publique France cuối tháng 6 từng cảnh báo về sự bùng phát dịch bệnh ho gà do khả năng lây lan cao của căn bệnh này, cần phải có sự cảnh giác cao hơn trong lúc diễn ra Thế vận hội Paris.
Về những biện pháp phòng chống các dịch bệnh lây lan, Santé Publique France nhấn mạnh hạn chế tiếp xúc vẫn là một phương pháp hiệu quả để bảo vệ bản thân khỏi những bệnh viêm nhiễm đường hô hấp và các biến chứng của bệnh này.
Mọi người phải đi xét nghiệm, đeo khẩu trang, tự cách ly. Đó là những phản xạ mọi người cần áp dụng trong trường hợp có triệu chứng nhiễm bệnh hoặc khi tiếp xúc với những người dễ bị tổn thương. Tương tự như vậy, các cơ quan y tế nhấn mạnh, vaccine vẫn có tác dụng bảo vệ rất tốt đối với trường hợp nhiễm bệnh nặng. Tại Pháp, một chiến dịch tiêm chủng mới đã bắt đầu hôm 15 tháng 4, được áp dụng với những người dễ bị tổn thương nhất, cụ thể là những người cao tuổi, trên 80 tuổi, bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch, những người ở trong các cơ sở USLD, đơn vị chăm sóc dài hạn, hoặc các nhà dưỡng lão. Cuối cùng, tất cả những người bị suy yếu do tình trạng sức khỏe cá nhân đều phải thận trọng.
RFI, Les Voix du Monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Khafi Đài Phật Thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Tổng thống Pháp bác ứng viên thủ tướng của cánh tả và thông báo chỉ đến sau Thế vận hội mới bổ nhiệm chính phủ mới. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống. Ukraine tuyên bố tìm kiếm điểm chung với Trung Quốc để thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình với Nga. Cùng mỗi ngày một sự kiện, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời. Liệu Mỹ có sẽ mất một điểm tựa ở Việt Nam hay không? Một phép gặp lịch sử, những vấn đề về y tế trước thềm Thế vận hội Paris. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thùy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, bà Kamala Harris trong cuộc đua tranh cử Tổng thống Mỹ, cánh tả đề nghị một cái tên cho chức thủ tướng, nhưng Tổng thống Emmanuel Macron cho biết sẽ không bổ nhiệm ai trước khi Thế vận hội kết thúc. Đó là hai chủ đề chính trên mặt báo Pháp hôm nay.
Le Monde nói về Kamala Harris trước thách thức biến đổi thành nguyên thủ. Ngay sau khi ông Joe Biden rút lui, Phó Tổng thống nhận được rất nhiều ủng hộ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, hầu như đã bảo đảm được đề cử của Đảng Dân Chủ. Nay bà phải khẳng định được bản sắc chính trị.
Trong khi Tổng thống Biden vẫn đang cách ly ở Delaware vì nhiễm COVID, bà Harris đã thay ông tiếp đón các vận động viên ở Nhà Trắng, sau đó bà đến thành trì của ông để tiếp nhận ekip tranh cử, nay hoàn toàn phục vụ cho bà, dù trên trang web vẫn mang tên Tổng thống sắp mãn nhiệm và có thêm sự hỗ trợ của một chiến lược gia từng sát cánh với Barack Obama. Số đại biểu ủng hộ bà Harris đã vượt quá con số cần thiết, mối lo một cuộc đấu đá ở đại hội đảng tại Chicago từ ngày 19 tháng 8 dường như không còn nữa. Làn sóng ủng hộ sau loan báo lịch sử của ông Joe Biden không ngừng tăng lên, nhất là từ cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Ảnh hưởng của bà rất lớn trong việc thuyết phục tổng thống từ bỏ cuộc đua. Cú sốc từ quyết định của ông Biden tiếp tục gây tác động ngoạn mục nơi các nhà tài trợ với trận mưa 81 triệu đô la thu được chỉ trong 24 giờ.
Liberation nhận xét, Kamala Harris chắc chắn sẽ là người được Đảng Dân Chủ đề cử. Một số chính khách trong đảng có lẽ mơ đến một cuộc bầu cử sơ bộ tốc hành, nhưng trận đấu này không bao giờ diễn ra, họ chẳng có thời giờ chuẩn bị.
Lần lượt từng tiểu bang, bà Harris có được lời hứa ủng hộ của đa số trong 4.000 đại biểu sắp họp lại. Toàn bộ các thống đốc dân chủ, đại đa số đại biểu cấp tiến ở quốc hội và nhiều tổ chức đấu tranh, nghiệp đoàn đều đứng về phía bà Harris. Những tháng tới bà sẽ rong ruổi khắp nước để tiếp xúc với cử tri. Đối với Harris cũng như Trump, một chiến dịch mới bắt đầu, vẫn còn 105 ngày nữa. Theo Le Monde, nhiệm vụ nặng nề nhất của bà Harris là mang lại giải pháp cho vấn đề lạm phát và nhập cư. Cuộc tranh cử sơ bộ của bà trong đảng Dân Chủ trước đây không để lại dấu ấn gì, cũng như thời gian ngắn ngủi ở Thượng viện. Thời kỳ bà làm trưởng lý California, phe Cộng Hòa tố cáo thẩm phán đỏ, trong khi một bộ phận đảng Dân Chủ tỏ ý tiếc về sự cứng rắn của bà, cũng như việc quá thận trọng trong các cải cách. Những rắc rối tư pháp của Donald Trump và dự tính thanh trừng hàng loạt tại nhà nước liên bang sẽ là cơ hội cho cựu thẩm phán trong vai trò bảo vệ các định chế Mỹ, bên cạnh đó là quyền phá thai. Những lợi thế này lại là khuyết điểm ở các bang Rust Belt cũng như xuất thân từ California của bà Harris, nhất là sau khi ông Trump đã chọn J.D. Vance, thượng nghị sĩ Ohio, vốn tự cho là người bảo vệ thành phần bị bỏ rơi trong toàn cầu hóa, và nay Kamala Harris còn phải khẩn cấp tìm ra người đứng chung liên tranh, cũng như tô điểm thêm hình ảnh vẫn còn lu mờ. Le Monde không quên nhắc nhở hai vụ rút lui trước đó của các tổng thống dân chủ Harry Truman và Lyndon Johnson đã dẫn đến chiến thắng của đảng Cộng Hòa.
La Croix chú ý đến J.D. Vance, đấu sĩ mới của phe Cộng Hòa phụ trách việc tấn công bà Kamala Harris. Lời kêu gọi đoàn kết của Donald Trump sau vụ ám sát hụt không kéo dài được bao lâu. Ông Trump đang cố gắng vào vai mới thiên sứ, thì người đứng chung liên danh James David Jans đã lao ra tiếp bước với các tuyên bố dữ dội nhắm vào đối thủ.
Ngay trong bài phát biểu đầu tiên tại lãnh địa của mình và sau đó ở Virginia, thượng nghị sĩ Ohio đã nhấn mạnh bà Harris 1.000 lần tệ hại hơn là những gì mọi người đã biết. Cho rằng bà nói dối về năng lực trí tuệ, ông đặt vấn đề về tính chiến tranh, sinh tại California, nhưng cha mẹ gốc Jamaica và Ấn Độ, lẽ ra bà phải hàm ơn nước Mỹ nếu muốn lãnh đạo, nhưng chưa bao giờ nghe bà phát biểu như vậy, đồng thời ông tố cáo những thất bại về nhập cư. Đây không phải lần đầu tiên, từ 2021, ông Vance đã nói Kamala Harris là một trong những phụ nữ không con, sống với mèo. Harris trả đũa bằng việc gọi Donald Trump là kẻ lừa đảo.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
liên quan đến cuộc chiến tranh ở Ukraine. Đặc phái viên của Le Monde cho biết, tại Ukraine, các vụ oanh kích có hệ thống của Nga áp đặt một cuộc cách mạng về sản xuất điện. Những nhà máy điện khổng lồ thời Xô Viết sẽ phải nhường chỗ cho các đơn vị nhỏ hơn, đặt rải rác ở nhiều nơi, với giá thành đắt hơn.
Những công trình quy mô bằng bê tông và thép tiêu thụ cả núi than đá đang hấp hối trước những đợt hỏa tiễn liên tục của Nga từ năm tháng qua tại một nhà máy điện không được nêu tên. Phóng viên thấy phòng máy có trần bị lủng ở nhiều nơi, vách tường bị biến dạng, nhà máy đã bị tấn công 10 lần, bắt đầu là bằng rôn, sau đến hỏa tiễn hành trình và hỏa tiễn đạn đạo. Loại đạn đạo là đáng sợ nhất vì chỉ mất có 4 phút để đến nơi, không đủ thời gian chạy tới hầm trú ẩn. Lợi dụng Ukraine thiếu phương tiện phòng không, Nga gia tăng đánh phá khiến 85% nhà máy nhiệt điện không còn hoạt động được. Không có điện, máy bơm ngưng chạy và sẽ không có nước sạch, tạo mầm mống dịch bệnh. Kinh tế Ukraine bị ảnh hưởng nặng nề, người dân lo sợ cho mùa đông tới. Thế nên, thay vì 20 nhà máy điện lớn, Ukraine chủ trương xây dựng từ 200 tới 500 nhà máy nhỏ hay hệ thống trữ năng lượng từ 5 tới 10 MW được bố trí khắp cả nước theo nhu cầu.
Tại Trung Quốc, Le Monde đã nhận thấy Tập Cận Bình đặt an ninh quốc gia lên trên tất cả. Đường hướng được công bố hôm Chủ nhật sau Hội nghị Trung ương, nhấn mạnh Trung Quốc phải chuẩn bị đối phó trước căng thẳng ngày càng tăng lên với phần còn lại của thế giới.
Trong suốt 4 ngày, người dân Hoa Lục chẳng biết gì về những trao đổi tại khách sạn Jinxi của quân đội ở phía tây Bắc Kinh, nơi 400 ủy viên trung ương và ủy viên dự khuyết họp lại từ 15 tới 18 tháng 7. 3 ngày sau khi hội nghị kết thúc, họ mới được biết về lộ trình cho 4 năm tới do Tập Cận Bình vạch ra, trong đó ưu tiên tối hậu là an ninh. Không có một động thái nào hướng về một xã hội đôi khi bất mãn vì kinh tế sa sút, đảng chỉ muốn, xin trích, tạo ra một hệ thống phối hợp hiệu quả cao độ và sử dụng khoa học công nghệ đã bảo vệ an ninh quốc gia. Rõ ràng là Bắc Kinh sẽ không mở cửa thêm mà chuẩn bị đối mặt với một thế giới nhiều thay đổi và, xin trích, những âm mưu ngăn chặn Trung Quốc. Ông Tập muốn nhanh chóng tạo ra những chuỗi kỹ nghệ và cung ứng tự chủ có thể kiểm soát, đặc biệt là mạch tích hợp, máy công cụ, thiết bị y tế, phần mềm, bên cạnh đó là dự trữ các khoáng sản quan trọng. Mô hình Trung Quốc ngay khác xa với những gì mà Hoa Kỳ và các đồng minh hy vọng khi mở cửa cho Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2001. Trong lúc ngày càng nhiều quốc gia, không chỉ phương Tây mà cả những nước bạn bè như Brazil hay Indonesia lo ngại việc làm bị mất vì cạnh tranh của Trung Quốc, Bắc Kinh vẫn thúc đẩy sản xuất dù đã chiếm đến 31% hàng công nghiệp thế giới. Việc Trung Quốc mạnh tay trợ giá đã gây ra vô số tranh chấp thương mại với các nước. Bên cạnh đó, đảng cũng có hứa hẹn sửa đổi chính sách thuế khóa, quan tâm hơn đến nhà ở xã hội, cải cách chế độ hộ khẩu. Tuy nhiên, xã hội Hoa Lục đừng mong được dễ thở hơn. Các cộng đồng thiểu số, sắc tộc và tôn giáo vẫn là trung tâm của chiến dịch Hán hóa. Mục tiêu đạt hòa hợp quốc gia là năm 2029, nhưng 80 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, có nghĩa là người thiết lập lộ trình này là ông Tập Cận Bình, vẫn tự coi là người nắm quyền cho tới lúc đó.
Về thời sự nước Pháp, xã luận của Lezico nhận định, một nữ ứng cử viên nhưng với một chương trình nguy hiểm, cánh tả vào giờ chót đã đề nghị một khuôn mặt hoàn toàn không ai biết đến cho chức thủ tướng để gáp lực với Tổng thống Emmanuel Macron chỉ một tiếng đồng hồ trước khi ông phát biểu trên truyền hình.
Sau nửa tháng, hết đưa ra ứng viên này tới ứng viên khác và bị bác bỏ ngay trong các đảng liên minh. Rốt cuộc Mặt trận Bình dân mới bất ngờ đề cử bà Lucy Castille, một viên chức cao cấp ngành tài chính. Cánh tả rốt cuộc đã hòa giải được giữa các phe cực tả, xã hội và sinh thái chăng? Lezico cho rằng, dù có đưa ra được một cái tên hay không, vẫn không thay đổi gì khi không có được đa số tuyệt đối, vì Mặt trận Bình dân mới còn cần đến hơn 100 ghế nữa mới đạt được. Số ghế của phe này chỉ nhỉnh hơn các nhóm khác một ít mà thôi. Điều chủ yếu là chương trình của cánh tả không chỉ đáng ngại mà còn hoàn toàn phi thực tế, dựa vào một quan điểm đơn giản về kinh tế là bơm vào nhiều tỷ euro cho chi tiêu công, tự khắc sẽ có tăng trưởng. Cánh tả tạo rủi ro cho cán cân thương mại, đầu tư, việc làm tư bản chạy sang nước khác. Về tài chính, đảng nước Pháp bất khuất hy vọng tìm được 24 tỷ euro qua việc buộc trích xuất nhiều hơn từ tiền lương và đánh thuế cao vốn đầu tư, nhưng nguyên thủ Pháp vẫn mong có thời gian xây dựng một liên minh chung chung với những người Cộng hòa và các đảng viên xã hội hay sinh thái ôn hòa.
Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây là tạp chí xã hội do Chi Phương biên soạn với chủ đề Thế vận hội Paralympic 2024, trận đấu cuối cùng của Bô Pha Công, 4 lần vô địch thế giới môn Taekwondo dành cho người khuyết tật.
Tạp chí xã hội.
Mất đi đôi tay trong một tai nạn vào năm 18 tuổi, Bô Pha Công đã nhanh chóng vực dậy, dấn thân vào Para Taekwondo, môn thể thao dành cho người khuyết tật. Và từ 20 năm qua, vận động viên người Pháp gốc Việt gần như không bỏ sót mục tiêu huân chương nào của các giải đấu lớn. Với 4 lần vô địch thế giới và 3 lần vô địch châu Âu, Bô Pha Công cũng là một trong những vận động viên Para Taekwondo được Pháp chọn đại diện thi đấu trong kỳ Paralympic 2024, Thế vận hội dành cho người khuyết tật. Sinh ra tại vùng đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam, Bô Pha Công đến Pháp cùng gia đình từ năm 3 tuổi. Anh lớn lên tại Gonesse, vùng Vân Đoise, ngoại ô thủ đô Paris. Và cũng chính tại đây, vào năm 18 tuổi, một tai nạn đã xảy ra. Những thanh niên trong khu phố đã tự chế bom và để vào tay của anh. Bô Pha đã được đưa đến bệnh viện, trải qua 6 tháng điều trị và 6 tháng phục hồi, nhưng đã vĩnh viễn mất đi đôi tay. Những vết sẹo trong vụ tai nạn đó cho đến nay vẫn hiện hữu trên cơ thể anh. Vốn yêu thích thể thao, trước vụ tai nạn, Bô Pha đã là một võ sĩ quyền Anh và tập luyện các môn thể thao đối kháng khác. Sau khi mất đi đôi tay, anh đã nhanh chóng tìm hiểu về Taekwondo, môn thể thao chủ yếu dùng chân. Bô Pha cho biết, ban đầu, anh không hề đặt ra mục tiêu thi đấu, mà chỉ tham gia những buổi tập luyện tại câu lạc bộ CFK Mondi. Năng lực của anh dần được chứng tỏ, và Bô Pha đã nhanh chóng trở thành vận động viên chuyên nghiệp, giành chức huy chương vàng đầu tiên tại giải vô địch thế giới Para Taekwondo vào năm 2010 tại Saint Petersburg ở Nga ở hạng cân 50. Ở tuổi 43, tên của Bô Pha Công gần như xuất hiện trên khắp các mục trong huân chương với 4 lần vô địch thế giới, 3 lần vô địch châu Âu, chưa kể những huy chương bạc và đồng khác.
Para Taekwondo lần đầu tiên được đưa vào Thế vận hội Paralympic Tokyo 2020 và tiếp tục nằm trong danh sách thi đấu tại Thế vận hội Paralympic Paris 2024. Mục tiêu của Bô Pha là giành tấm huy chương cao quý nhất không chỉ cho đội tuyển Pháp mà còn cho cá nhân anh để khép lại bảng thành tích vàng trong sự nghiệp thể thao của mình. Các trận đấu sẽ được tổ chức tại Grand Palais, trung tâm thủ đô của Pháp, từ ngày 29 tháng 8. Thông thường trận đấu diễn ra trong 3 hiệp, mỗi hiệp 2 phút, nghỉ 1 phút. Vận động viên ghi điểm cho mỗi cú đá vào ngực của đối phương. Để giành chiến thắng thì phải dẫn trước 20 điểm, hoặc là người đầu tiên ghi được 40 điểm, hoặc có nhiều điểm hơn đối thủ khi kết thúc 6 phút thi đấu. Đối với các vận động viên khuyết tật, được xếp loại K43 và K44, tức là tùy theo mức độ khuyết tật, chẳng hạn như mất một tay hoặc mất cả hai tay. Các vận động viên có cùng mức độ khuyết tật thi đấu với nhau, nhưng kể từ Thế vận hội Tokyo 2020, quy định này đã thay đổi và gộp cả K43 và K44. Đây là một thách thức không nhỏ đối với Bô Pha Công, vì anh có thể sẽ gặp bất lợi nếu đối thủ có mức độ khuyết tật nhẹ hơn, nhưng anh khẳng định sẽ làm mọi cách có thể dùng những chiến thuật khác để giành được chiếc huy chương Thế vận hội Paralympic mà anh vẫn thiếu trong bộ sưu tập huy chương của mình.
RFI tiếng Việt đã có dịp gặp gỡ và phỏng vấn Bô Pha Công sau một buổi tập luyện tại Viện Thể thao Quốc gia Pháp INSEP ở Vincennes, ngoại ô Paris, nơi mà anh chuẩn bị thể lực cho mỗi trận đấu từ hơn chục năm qua. Xin cảm ơn Bô Pha Công đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt.
Xin chào mọi người, tôi tên là Bô Pha Công, tôi là người Việt Nam, xin ở Việt Nam, tôi là sắp đi thi đấu Olympic para game.
Anh có thể cho biết thêm về vụ tai nạn xảy ra cách đây hơn 20 năm và điều gì khiến anh có thể vực dậy, nhiều lần đoạt danh hiệu vô địch para taekwondo như hiện nay?
J'ai beaucoup de séquelles. Y a pas que les mains quoi. Y a les genoux qui sont morflés.
Vụ tai nạn đó đúng là đã để lại nhiều hậu quả, không chỉ đôi tay mà đầu gối của tôi cũng bị ảnh hưởng, cả khuỷu tay nữa đã bị bỏng nặng. Những vết sẹo đó vẫn theo tôi, nhưng tôi chung sống với nó. tôi tập luyện thể thao cùng nó. Dù có khó khăn, nhưng tôi làm mọi cách qua thể được. Tôi cho rằng, khi một chuyện khó khăn nào xảy ra, vượt qua được, thì đó mới là điều quan trọng, là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc sống. Tôi luôn được dạy là hãy sống với những gì mình có, và làm những gì khiến mình hài lòng.
Gia đình anh đã rời Việt Nam từ khi anh còn nhỏ, qua Campuchia rồi mới qua Pháp, và anh được đặt tên theo tiếng Campuchia, Bộ Phà Cùng. Vậy anh nghĩ thế nào về cái tên này?
Đó là tên mà bố tôi đặt cho tôi, theo tiếng Campuchia. Ba mẹ tôi đều là người Việt Nam, họ đặt cho tôi tên Campuchia, và tôi chấp nhận nó. Cho dù Bô Pha trong tiếng Khmer là tên con gái, có nghĩa là bông hoa. Tôi nghĩ rằng cái tên này có nhiều ý nghĩa. Tôi cũng rất yêu thích các loài hoa, cây cỏ, hoặc tất cả những thứ liên quan đến thiên nhiên, bởi vì chúng rất nhạy cảm, cần phải được chăm sóc, tưới tắm, nếu không chúng sẽ chết. Và tôi thấy là bản thân tôi cũng có sự nhạy cảm đó. Taekwondo là một môn thể thao đối kháng, đụng chạm nhau, khá bạo lực, nhưng tôi nghĩ nó cũng có tính nhạy cảm. Môn thể thao này không chỉ là những cú đụng chạm, mà còn dạy tôi rất nhiều giá trị, đã tạo nên con người tôi ngày nay, khiến tôi trở nên tự tin vào chính mình, chấp nhận khuyến khích của cơ thể. Ça m'a amélioré pour ma vie et aussi d'avoir vraiment confiance en moi
et puis d'accepter mon handicap aussi. Với 4 lần vô địch thế giới, 3 lần vô địch châu Âu, đối với anh, trở thành nhà vô địch có ý nghĩa gì?
Đối với tôi, giành được huy chương đúng là tuyệt vời, và càng tuyệt vời hơn khi giành được chức vô địch châu Âu, vô địch Pháp, vô địch thế giới. Nhưng thành thật mà nói, đối với tôi, nhà vô địch trước hết phải mang tính nhân văn, tính cách hay cách hành xử của con người quan trọng hơn. Một nhà vô địch phải có thể truyền cảm hứng cho những người khác, cho những người trẻ. Đó là một kỳ thi cần vượt qua khi giành được chiến thắng. Tôi nghĩ rằng mình có trách nhiệm trao cơ hội truyền cảm hứng cho những người khuyết tật, khiến họ tin vào bản thân mình. Trở thành nhà vô địch đồng nghĩa với việc làm gương, khuyến khích mọi người tin vào khả năng của mình và có thể tìm ra con đường của chính mình.
Trong khi Thế vận hội Paralympic sắp tới, anh đã chuẩn bị như thế nào, và nhất là với quyết định mới có thể khiến anh gặp bất lợi trước đối thủ không cần súng?
Oui, bien, après qu'on gagne, par exemple, un championnat du monde, c'est toujours marquant, après...
Trong bộ sưu tập huy chương của mình, tôi vẫn thiếu chiếc huy chương Thế vận hội Paralympic, và tôi sẽ làm mọi cách để có được nó, để kết thúc sự nghiệp của mình, để có thể cảm nhận được thời khắc trên bục vinh quang. Tôi biết rằng tôi sẽ làm hết sức có thể để thành công. Không ai nói trước được tương lai. Dù tôi có giành được huy chương hay không, thì tôi cũng sẽ đưa ra quyết định của mình. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ nghỉ hưu, khép lại sự nghiệp vận động viên và đưa ra những thử thách mới. Nhưng nếu giành được chiến thắng, thì đó sẽ là điều lý tưởng nhất, là phần thưởng lớn nhất dành cho tôi để kết thúc sự nghiệp của mình.
Avec une victoire, ce serait l'idéal, quoi. Ce serait vraiment la plus belle des récompenses que j'aurais eu, quoi.
Vậy thì sau kỳ Thế vận hội Paralympic, anh đã có dự định gì trong tương lai hay chưa?
C'est à peu près le tour. J'ai 43 ans. Ça fait depuis 24 ans que je pratique le.
Hiện tôi đã 43 tuổi. Tôi đã theo môn Taekwondo từ hơn 20 năm qua. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi phải ra quyết định, nhất là cho sức khỏe của mình. Bên cạnh những vết thương, những vết sẹo vốn có, tôi nghĩ là ý định nghỉ thi đấu của tôi sau kỳ Paralympic này chắc chắn đến 98,99%. Nhưng tôi cũng không thể nói trước được tương lai. Hiện tôi có một vài ý tưởng, có thể tôi sẽ bắt đầu chuyển sang làm huấn luyện viên, hoặc thử sức với một môn thể thao khác, ít bạo lực hơn, ít tác động đến cơ thể hơn, chẳng hạn như môn bắn cung. Và tôi là người Việt Nam và hiện vẫn còn nhiều liên lạc ở Việt Nam, tôi cũng rất mong trở về Việt Nam, trước tiên là đi du lịch. Sau đó, tại sao lại không xem mình có thể làm được gì tại đất nước mà tôi được sinh ra? Hiện Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn và cũng rất nhiều người cần được giúp đỡ, giúp họ tìm ra con đường của mình, truyền cảm hứng cho họ qua câu chuyện của tôi, chứ không hẳn là giúp đỡ về tài chính. Tôi cũng có nhiều ý tưởng khác, nhưng tôi không muốn đưa ra quyết định ngay bây giờ, vì lúc này phải tập trung cho Thế vận hội.
Parce que avant tout c'est la préparation, c'est les jeux pour Paris 2024.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn anh Bô Pha Công, vận động viên para taekwondo và hiện cũng là thành viên của Hội đồng Tư vấn Thể thao của thành phố Saint-Saint-Denis, vùng ngoại ô Paris.
Vừa rồi là tạp chí Thế vận hội Paralympic 2024, trận đấu cuối cùng của Bô Pha Công, 4 lần vô địch thế giới môn taekwondo dành cho người khuyết tật. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với đề tài Nhà hàng lớn nhất thế giới và những thách thức chờ đợi các đầu bếp Pháp nhân Thế vận hội Paris, tạp chí phát ra đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Kinh tế. Là một quốc gia nổi tiếng với nghệ thuật ẩm thực, các đầu bếp của Pháp cũng có rất nhiều tham vọng phá những kỷ lục của Thế vận hội lần này. Phục vụ 15.000 các vận động viên Olympic và Paralympic một cách chu đáo nhất, cung cấp 13 triệu bữa ăn trong vòng 70 ngày với 550 thực đơn khác nhau tại 14 điểm thi đấu chung quanh thủ đô Paris. Nước chủ nhà đã huy động những đầu bếp danh tiếng nhất cho sự kiện này và tựa như một vận động viên, mỗi một ông vua bếp của Pháp đều đã có một sự chuẩn bị từ nhiều năm qua. Một tuần trước lễ khai mạc Olympic Paris 2024, Pháp đã khánh thành nhà hàng lớn nhất trên thế giới tại làng Thế vận hội khu vực Saint-Denis, ngoại ô phía bắc Paris. Nhà hàng này hoạt động 24 giờ trên 24 và 7 ngày trong tuần. Đến thăm ngôi làng Thế vận, Tổng thống Emmanuel Macron đã có một bữa ăn trưa với các vận động viên của Pháp. Ủy ban Thế vận đã ký hợp đồng hơn 60 triệu euro với Sodexo Life chuyên cung cấp các dịch vụ ăn uống, đặc biệt là cho các sự kiện thể thao trọng đại như là cúp bóng bầu dục thế giới, giải quần vợt quốc tế Roland Garros, v.v. Từ hai năm qua, Sodexo đã tuyển dụng thêm 6.000 nhân viên trước nhu cầu mỗi ngày cần có đến 600 người phục vụ ở trong bếp cộng thêm với 500 nhân viên chạy bàn. Nhà hàng tại khu vực Saint-Denis được chia thành 4 khu vực chuyên về ẩm thực của Pháp, ẩm thực châu Á, châu Phi, vùng biển Caribe và nhất là một khu vực mang tên Les Cuisines du Monde. Cũng tại khu vực nhà hàng Olympic này sẽ có hẳn một lò bánh mì và những ổ bánh baguette vàng hườm thơm phức chỉ chờ người mua. Độc đáo không kém là khi mà khách tham quan và nhất là các vận động viên trên toàn thế giới được tận mắt trông thấy 3 trong số rất nhiều các đầu bếp chứ danh của Pháp thực hiện những món ăn đặc biệt gọi là plat signature mà chỉ phục vụ tại nơi này. 3 đầu bếp được mời tham gia Thế vận hội Paris năm nay phục vụ mỗi một ngày từ 200 cho đến 300 bữa ăn cao cấp. Alexandre Magia chẳng hạn là chủ nhân của nhà hàng 3 sao trong Guide Michelin tại thành phố Cảng, Marseille, miền nam nước Pháp. Trước khi đứng bếp thì anh đã từng là một nhà thể thao chuyên nghiệp chơi bóng rổ ở hạng A toàn quốc. Thế còn ông vua bếp Akram Benalla, người từng đoạt giải thưởng ẩm thực Pháp của Guide Gourmillot năm 2011, thì mới hơn 40 tuổi, ngoài nhà hàng ở Paris trong khu vực Tam Giác Vàng, quận 8, anh còn làm chủ 2 nhà hàng của Pháp ở Hồng Kông và Manila. Người thứ 3 được mời tham gia là Amandine Chagnou của nhà hàng Pouliche, quận 10, Paris. Amandine chưa có tên trong bảng vàng của 2 cuốn hướng dẫn ẩm thực Guide Michelin hay Guide Gourmillot, thế nhưng cô đã để lại nhiều dấu ấn trong những nhà hàng và khách sạn sang trọng nhất tại Paris hay London như là ở Le Crillon của Pháp, Hôtel Ritz tại Anh Quốc và nhất là Amandine cũng đã từng phục vụ trong nhà hàng Le Meurice dưới sự điều khiển của một tên tuổi rất rất lớn trong nền ẩm thực Pháp là ông Alain Ducasse. Đài truyền hình Pháp France 24 đã gặp được Amandine Chagnou khi cô đang nấu thử một món gọi là pintade aux écrevisses đặc biệt để dành cho các thực khách tại ngôi làng Olympic và cô hoàn toàn ý thức được rằng đây là một trọng trách rất lớn.
Tôi đang nấu gà châu Phi, thịt vẫn còn hơi lòng đào, mềm và rất ngọt. Vâng, đây thực sự là một thử thách rất lớn, bao hàm nhiều biểu tượng nữa. Tôi được đại diện cho nước Pháp, vốn nổi tiếng với nghệ thuật ẩm thực, nổi tiếng với phong cách sống của người Pháp, đồng thời phục vụ một khối lượng khách rất rất lớn trong suốt mùa Thế vận hội và Paralympic, không phải là chuyện đùa.
Chủ nhà hàng Pouliche trông thấy có nhiều điểm tương đồng giữa một đầu bếp với một vận động viên thể thao.
Je pense qu'il y a énormément de parallèles à faire entre le monde de la cuisine et le monde du sport.
Có rất nhiều điểm tương đồng giữa giới thể thao và những người đứng bếp. Thứ nhất là chúng tôi làm việc trong tinh thần đồng đội, khai thác những điểm mạnh của mỗi cá nhân, phối hợp lại tất cả những điểm son đó để lập nên chiến công. Tất cả mọi người đều phải vượt lên trên những khó khăn của chính mình, chứ không thể ỷ lại vào kinh nghiệm đã có. Và mỗi món ăn đem đến cho thực khách đều là một thành tích của nhóm đầu bếp.
Để chọn được 5 hay 7 thực đơn ưng ý mang đến ngôi làng Olympic tại Saint-Denis, đầu bếp Alexandre Magia đã tham khảo trên dưới 800 thực đơn khác nhau trong một góc rất nhỏ của kho tàng ẩm thực Pháp như ông đã từng tâm sự. Từng là một nhà thể thao chuyên nghiệp, chủ nhà hàng 3 sao Michelin này điều chỉnh những thực đơn của mình sao cho phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của các vận động viên.
Vận động viên có những thói quen, sự ăn uống hoàn toàn khác với chúng ta. Họ có nhu cầu được phục vụ bất luận ngày đêm. Chúng tôi phải để ý đến yếu tố đó. Ngoài ra, quan trọng nhất là chế độ dinh dưỡng của các vận động viên. Chúng tôi phải điều chỉnh thực đơn của mình để đáp ứng tốt nhất những tiêu chuẩn đó.
Sodexo Life được chọn để phục vụ 13 triệu bữa ăn trong 70 ngày suốt thời gian diễn ra Thế vận hội và Paralympic Paris. Franck Chanevas, giám đốc Sodexo, đặc trách các sinh hoạt tại Pháp và Tây Ban Nha, ngay từ đầu đã đề ra mục tiêu nhà hàng trong ngôi làng Thế vận hội phải đáp ứng hai tiêu chí.
Cette restauration, elle doit revêtir plusieurs caractères.
Nhà hàng trong ngôi làng Olympic phải đáp ứng được một số tiêu chuẩn như là phù hợp với nhu cầu về dinh dưỡng của các vận động viên, và hai là chúng ta đang ở Paris, mà nghệ thuật ẩm thực của Pháp lại rất nổi tiếng. Đây là cơ hội để vinh danh nghệ thuật ẩm thực của Pháp.
Ông Laurent Pasteur, điều hành làng Olympic, nhấn mạnh thêm.
Mục tiêu là phục vụ tất cả các vận động viên của 206 phái đoàn quốc tế đến dự Thế vận hội, từ bữa điểm tâm cho đến bữa ăn tối. Thực đơn phải thích nghi với nhu cầu về dinh dưỡng, để các vận động viên có thể thi đấu trong những điều kiện tốt nhất.
Vào lúc ngày càng có nhiều các vận động viên trên thế giới ăn chay, tức là họ chỉ tiêu thụ rau, củ, quả, cho nên lần đầu tiên trong lịch sử Olympic, 1/3 các món ăn tại chỗ là những đồ ăn chay, và 40% các loại lương thực thực phẩm được sử dụng là những sản phẩm sạch. Trong cái tinh thần ấy, bếp trưởng của Sodexo Charles Guillois đã tìm đủ mọi cách để chiều lòng những vị thực khách khó tính nhất.
J'ai bien travaillé des légumineuses en général et le pois chiche est très riche en protéines végétales.
Tôi đã sử dụng các loại đậu để chế biến. Đậu gà rất giàu chất protein và rất thích hợp với chế độ dinh dưỡng của các vận động viên. Dịch vụ ăn uống ảnh hưởng đến thành tích của các vận động viên. Thành thử ra, chúng tôi bắt buộc phải tôn trọng thói quen và nhu cầu dinh dưỡng của họ. Chúng tôi đề nghị những thực đơn đa dạng nhất để họ có nhiều chọn lựa và qua đó họ đem lại những thành tích tốt nhất trong mùa hè Thế vận hội lần này. Các bạn chớ nhầm, ăn chay không phải là chúng ta chỉ ăn rau củ. Mỗi món ăn chay ở đây là cả một sự sáng tạo để kết cấu những hương vị, những sản phẩm khác nhau thành một món ăn lạ miệng.
Để giành được hợp đồng với Ủy ban Thế vận hội Paris, Sodexo năm nay đã phải đáp ứng một số những tiêu chí rất đặc biệt, chẳng hạn như là quy định không sử dụng những sản phẩm trái mùa, 80% thực phẩm phải sản xuất ngay trên đất Pháp, 25% trong số ấy là do chính các nhà cung cấp không cách quá xa ngôi làng Olympic. Mục tiêu đề ra là hạn chế tối đa mức độ phát thải khí làm hâm nóng trái đất. Chính vì thế mà nông trại Volohon cách làng Thế vận hội chưa đầy 25 cây số đã được chọn để cung cấp rau củ quả cho sự kiện này. Trong những tuần lễ sắp tới đây, nông trại nói trên sẽ cung cấp đến 18 tấn khoai tây cho các đầu bếp của làng Olympic. Lionel Plasmont, chủ tịch tổng giám đốc nông trại Volohon, nói đùa, khoai tây này của ông là những củ sâm đất. Đối với các bác sĩ, thế còn trong mắt Jennifer Bakrinsen, cũng trong ekip của Sodexo từ Mỹ được huy động sang giúp các đồng nghiệp tại châu Âu nhân Thế vận hội lần này, cô nói huy chương vàng Olympic không chỉ dành riêng cho các vận động viên trên các sân vận động, mà nhân viên dịch vụ ăn uống cũng muốn đoạt chức vô địch ấy.
Chúng tôi huy động đội ngũ ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tôi đến Paris và làm việc như thể tôi vẫn đang ở Hoa Kỳ. Sodexo Life có một đội ngũ giỏi nhất trên thế giới, và tựa như các nhà thể thao đang tập hợp về Paris, chúng tôi cũng muốn đoạt huy chương vàng.
Bên cạnh nhà hàng trong khuôn viên của làng Thế vận, ở mỗi một trung tâm nơi diễn ra các cuộc tranh tài đều có những điểm hẹn của những người có tâm hồn ăn uống, và đây cũng là một dịch vụ do Sodexo độc quyền cung cấp. Sodexo là một đại tập đoàn của Pháp với gần 2 tỷ đô la doanh thu một năm, nhưng địa bàn chính lại là Hoa Kỳ. nhà cung cấp dịch vụ ăn uống trong các sự kiện thể thao này không che giấu tham vọng là sẽ giành được thêm nhiều hợp đồng khác nữa cho mùa Thế vận hội 2028 tổ chức tại thành phố Thiên Thần, Los Angeles.
Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Tổng thống Pháp bác ứng cử viên thủ tướng của cánh tả và thông báo chỉ đến sau Thế vận hội mới bổ nhiệm chính phủ mới. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris bắt đầu chiến dịch tranh cử Tổng thống. Ukraine tuyên bố tìm kiếm điểm chung với Trung Quốc để thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình với Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng qua đời, liệu Mỹ có sẽ mất đi một điểm tựa ở Việt Nam hay không? Mục theo dòng thời sự, những vấn đề về y tế trước thêm Thế vận hội Paris. Kính thưa quý vị, trong buổi phát hành ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Thuy Bì biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí tiêu điểm thời sự với đề tài Nga-Bắc Triều Tiên nâng cấp quan hệ, Trung Quốc mừng nhiều hơn lo. Minh Anh thực hiện với sự tham dự của David Tetrier, tiến sĩ địa lý Viện Nghiên cứu Khoa học Công giáo Pháp. Mời quý vị đón nghe. RFI xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát hành ngày mai.